Chương 1, ngày rỗ anh hùng, 44K, sáng sớm, Dỗ Man ở trong tiệm thuốc xanh thấm quét dọn vệ sinh, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Từ khi đạt được sự hỗ trợ, tiệm thuốc xanh thấm sinh ý phát triển không ngừng. Tại Dỗ Man tỉ mỉ đóng gói, nguyên bản là có nhiều năm nội tình mỹ phạm mỹ lì ạ nhờ vào đó một lần là nổi tiếng, trở thành nhân tài mới nổi trong hiệu thuốc gọi là gì ổ. Lại cộng thêm Dỗ Man nghiên cứu chế tạo khu ma nước hoa cùng đi ẩn sẽ phạm mỹ lì ạ liên danh tiêu thụ, càng thêm củng cố địa vị mỹ phạm mỹ lì ạ tại linh dược thị trường. Một tháng qua, Dỗ Man một bên phối ma dược, một bên làm trang phục hầu gái, còn muốn chiếu cố luyện tập không trượng làm phép, bề bộn đến loạn tay loạn chân, hận không thể biến ra mấy cái phân thân tới dùng. Cũng may Phở Dậy Dạ tạm thời không có làm chuyện gì khác thường, để cho Dỗ Man an tâm không ít. Chỉ là trong tiệm thường xuyên nhiều một miêu nhân miệng túi cũng không có việc gì gây chuyện với hắn. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay hiếm thấy thanh nhàn như vậy, rốt cuộc có thể lấy hơi. Nếu có thể cùng giải luật cùng nhau hẹn một cái thì tốt hơn. Dỗ Man thở dài nói, giải luật, sáng sớm hôm nay đã suy nghĩ, hai ngày nay hẳn là không có ở trong tiệm. Ở một bên kiểm cây dược tề tồn kho nạ ạ ra nói, xin nghỉ. Dỗ Man sửng sốt một chút. Dỗ Man ngươi mới đến nọ dạ gì ổ, có lẽ còn không biết. Hôm nay là khoảng cách 5 năm trước cơ phệ ủ phát sinh năm thứ 5, mặc dù cũng không phải là ai chỉ định ngày lễ, nhưng mấy ngày nay tất cả thị dân nọ dạ gì ổ đều sẽ tự phát lễ tế người đã từng chết đi. Cơ phệ ủ lại được xưng làm 7 ngày tử vong. Là ngày tháng 5 năm trước lấy bị đệ bật cầm đầu hệ vi lật phát động tàn sát không phân biệt. Trong 7.000 ngắn ngủi, mạo hiểm giả cùng thị dân phổ thông nọ dạ gì ổ tổng kết tử vong 30.000 người trở lên. Xem như người xem từng quan sát các nàng hoa lệ chống trả, Dỗ Man biết càng nhiều nội tình hơn người khác. Giải hữu nhất định là đi tầng dưới tầng 18, vì các đồng bạn phà mì lì ạ ạ sở trả tặng hoa. Cũng được, nàng bây giờ không cần thiết Dỗ Man lo lắng, để cho nàng một người một mình một hồi cũng rất tốt. Như vậy, để cho ta cũng vì các anh hùng gờ dự phẹ ủ dâng lên một phần kính ý đi. Dỗ Man nói, vì đám người ở trong bóng tối cố thủ chính nghĩa kia. Xử lý xong chuyện bật trong tiệm, Dỗ Man đi lên đường phố, phát hiện người trên đường phố nhiều hơn bình thường. Mạo hiểm giả ngày thường sáng sớm liền chui vào đỡ nhì ông dạo chơi trên đường phố. Vô luận là mạo hiểm giả vẫn là thị dân phổ thông, trong tay đại đa số bọn hắn đều nắm lấy một bó hoa tươi màu trắng. Người mua hoa chiếm cứ chỗ góc cua mỗi cái đường phố. Cùng trong ngày thường lớn tiếng gào to bất động, hôm nay các nàng chỉ là yên lặng đứng vững, đem duy nhất buôn bán hoa tươi màu trắng đặt ở chỗ nổi bật. Không cần cho chuyện, người yêu cầu hoa đem tiền đặt ở trong rổ, lấy ra đối ứng số lượng bó hoa, dường như tại một ngày này, tất cả đóa hoa giá cả đều là thống nhất. Thấy hoa đóa, Dỗ Man đột nhiên nghĩ tới Lily. Hắn ban đầu cố ý hỏi thăm tiệm bán hoa Lily ở ý định ban đầu là muốn có thể cấp cho tiệm bán hoa một chút che chở hay không, để cho vợ chồng tiệm bán hoa kia cùng Lý có thể khỏi bị sổ mạ phà mì lì ạ phá hư cùng cái dậy. Nhưng bên cạnh hắn liên tiếp sự tình quả thực để cho hắn không cách nào phân thần, toàn bộ làm xong nhớ tới, thời gian đã qua hơn một tháng. Nghĩ tới đây, Dỗ Man không kịp vì người gặp nạn quá khứ thương cảm, liền vội vàng hướng về phương hướng đường phố đã ẹ đã lật đi tới. Dỗ Man nhớ kỹ, Lý từng nói tiệm bán hoa nàng ở liền ở trong hẻm nhỏ phụ cận. Khu đà ẹ đã lật là khu dân nghèo nổi tiếng họ dạ gì ổ, cũng là bộ phận trên đất mê cung nhân tạo cổ xưa. Cùng nghệ vì lật có không ít dính líu, bởi vì hắn còn chưa từng tới đà ẹ đã lật đi, vì vậy ảo ảnh di hình không cách nào trực tiếp chạy tới, phí dệ quân của hắn thì tại trong cặp táp, vì tránh thai mắt người khác, hắn lần này cũng không mang theo. Dỗ Man đi tới một chỗ hẻm nhỏ không người, thi triển án nhì mạn hóa thành hùng ứng, mượn tầm mắt sắc bén cùng tốc độ của ứng, tìm kiếm bóng người lì lì hoặc tiệm bán hoa. Dỗ Man tìm kiếm một vòng cũng không thể tìm được bóng người lì lì, chỉ trên đường phố tìm kiếm được hai tiệm bán hoa phù hợp ấn tượng. Hắn lao xuống hướng mặt đất, tại một chỗ hẻm nhỏ không người lần nữa hóa thành hình người, hướng phía một tiệm bán hoa trong đó đi tới. Đây là một tiệm hoa trong vợ chồng lão niên mở, nam nhân mang mắt kính, nữ nhân bao lấy khăn trùng đầu, trong tiệm hoa bày đầy đủ loại đóa hoa, chỉ là đóa hoa màu trắng dùng lễ tế nhiều nhất, khách nhân lui tới cũng không ít. Dỗ Man đi hướng nam nhân tại quầy cắt nhánh hoa, hỏi: "Xin chào, xin hỏi ngươi biết một cô bé tên là Lý Lũ Cả Hệ tại sao?" Tay của nam nhân run lên, không cẩn thận đem một đóa hoa nở kiểu diễm ướt át cắt đứt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bên phải tay bị đôi mắt gọt vàng, chiến uy nga nói: "Không, ta chưa từng thấy, ta không quen biết người này." Am hiểu nhiếp hồn lấy niệm Dỗ Man ngửi thấy khí tức nói dối, cùng với mùi vị hoảng sợ. Vận khí không tệ, hắn tìm đúng chỗ. Nguyên nhân chủ tiệm nói láo, Dỗ Man có biết nguyên do. Cặp vợ chồng này đã từng có một hài tử, vì làm mạo hiểm giả chết ở đờ nhị ông. Vì tìm kiếm một cái gửi gắm, cặp vợ chồng này chứa chấp Lý Lý từ sổ mạ phả mì lì ạ chạy ra khỏi. Lý Lý vì báo đáp ân tình của các nàng, đem hết toàn lực bán hoa. Nhưng tung tích của nàng lại bị người của sổ mạ phả mì lì ạ đục vào, bọn hắn đập tiệm bán hoa, uy hiếp cặp vợ chồng này. Cuối cùng, vợ chồng đuổi đi Lý Lý, nàng đã mất đi nơi quy tụ trong chớp mắt ấy. Bọn hắn lúc nào đập tiệm của ngươi? Ngươi đang nói gì? Chủ tiệm quay mặt qua nói, khủng hoảng mà chỗ dạng, phảng phất bị nhìn xuyên hết thảy. Dỗ Man ý thức được thái độ của mình quá mức chèn ép, vì vậy ngựa khí hòa hoãn nói, xin yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, ta chỉ muốn biết các ngươi ban đầu nhận nuôi nữ hải là lúc nào rời đi. Chủ tiệm len lén dây liếc mắt huy chương phạm mỹ lì ạ trên người Dỗ Man, gần đây bận việc với điều chế ma dược cùng các hạng công việc chính hắn, đã thành thói quen xuyên trang phục điều chế chuyên dụng của mỹ phạm mỹ lì ạ rồi. Có lẽ là lo lắng không treo chọc nổi Dỗ Man, chủ tiệm vẫn là cả lâm trả lời, ước chừng một tháng trước. Không đợi Dỗ Man mở miệng, chủ tiệm lại liền vội vàng giải thích, vậy sau này cũng chưa từng thu dưỡng nàng nữa. Thật sự, van cầu ngươi các ngươi không cần đập tiệm chúng ta rồi. Lão lưỡng khẩu chúng ta liền dựa vào cái này còn sống rồi. tiếng hắn cơ hồ biến thành cầu khẩn, phu nhân nguyên bản ở một bên bận rộn cũng sợ hãi ngừng công việc trong tay, không dám đến gần. Bọn hắn uy hiếp các ngươi. Đối với vấn đề này, chủ tiệm túi đầu xuống nhìn về phía chỗ khác, không dám trả lời, nhưng Roman đã có đáp án. Roman từ trong túi lấy ra một túi lớn lượng lớn vali, bỏ lên trên bàn nói, hoa trong tiệm các ngươi ta cũng mua rồi, làm phiền các ngươi giúp ta làm thay đưa đến đệ nhất công mộ, vì mộ bia 5 năm trước đều dâng lên một bó hoa. Đủ chưa? Chủ tiệm giật mình nhìn hắn một cái, sau đó lấy túi tiền nói, đủ rồi, đủ rồi. Không dùng được nhiều như vậy. Còn dư lại chính là hồi báo các ngươi đã từng nhận nuôi cô bé kia. Ở trong sự khiếp sợ của chủ tiệm cùng phu nhân, Roman xoay người rời đi. A, đúng rồi. Phiền phải giúp ta trên một cái mộ kêu ạ đi nhiều thả hai bó hoa. Cảm ơn. Rời khỏi tiệm hoa, Roman tìm một chỗ nơi kín đáo thi triển ảo ảnh di hình, trực tiếp về tới khu thứ 7, cũng chính là phụ cận tiệm thuốc xanh thấm, xung quanh tiệm tạp hóa địa tinh. Chủ tiệm bom còn loạn là một cái địa tinh mang theo mũ đỏ, giữ một chòm râu bạc phơ to, ở trong tiên tinh được cho rằng ý thức bản thân yếu, vị điếm chủ này có nhân cách đặc biệt rõ ràng, phương diện giám định bảo vật là chuyên gia nhất lưu. Trong nguyên tắc thời kỳ Lý Lì làm người tiếp viện, từng lâu dài đem nơi này xem như cứ điểm. Nàng thông qua đen ăn đen các loại thủ đoạn lấy được tang vật cũng lại ở chỗ này xử lý. Roman cho chính mình làm một cái bữa thu nhỏ, đem độ cao vóc người thu nhỏ lại đến cùng A Lâm, tiểu nhân tộc tương đương, lúc này mới đi vào nhà này chỉ có tiểu nhân tộc hoặc tộc loại thấp bé khác có thể tiến vào cửa hàng. Đẩy cửa ra, chung cửa mang theo dây kim loại dẫn dắt phát ra một trận tiếng vang, bên trong nhà chất đầy đủ loại đủ tiểu tang vật, trong đó không thiếu một chút đồ chơi ly kỳ cổ quái. Roman đến để cho lão đầu còn loạn ngẩng đầu lên, một mặt tò mò nhìn hắn, ở trong tiểu nhân tộc, tướng mạo giống hắn thành thục như vậy cũng không nhiều, đây là một cái nhân loại người lùn. Xin chào, ta không phải là tới mua đồ. Ta muốn hướng ngài hỏi thăm một cô bé bạ lầm, nàng kêu Lý Lũ Cả Hệ Tẩy, xin hỏi ngài biết không? Ta chưa từng nghe nói cái tên này. Còn nó nói. Dỗ man cũng không có cảm giác được khí tức nói dối, vì vậy từ trong túi sờ sờ, lấy ra một quả cầu thủy tinh. Đây là hắn lợi dụng ma bảo thạch cùng ma thạch thế giới này luyện chế thành, để kỳ vọng đền bù thế giới này thiếu thốn giải trí thủ đoạn. Vật này gọi là âm ảnh thạch, có thể đem hình ảnh và âm thanh thu lại, cũng lần nữa phát ra. Hiện tại trên thị trường hẳn là còn chưa từng xuất hiện vật tương tự, nếu như ngài mau chóng xuất thủ, lẽ ra có thể kiếm không ít. Ta chưa từng qua tay vật phẩm tương tự, không cách nào phán định giá cả. Còn nó nói, không, nếu như ngài gặp nữ hài ta nói, chỉ cần có thể thiện tâm thu nhận nàng một cái là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như ngài không có gặp phải, không cần để ý là được. Dỗ man đem âm ảnh thạch lưu lại, xoay người rời đi cửa hàng địa tinh, ảo ảnh di hình đến phụ cận hồ Sweetshop Fertility. Dỗ man biến trở về vóc người vốn có, chuẩn bị thử nghiệm từ xỉ cùng nghĩa chủ tiệm nơi này lấy được chút ít tình báo. Xì thân là phân thân nữ thần phở dày dạ họ dạ gì ô lớn nhất, nghĩa thân là chủ tiệm quán rượu nổi tiếng, tin tức khẳng định linh thông hơn hắn. Hiện tại Lý Lì không có ở nhờ tại địa tinh quang đoàn nơi đó, vậy khẳng định trong số mạ pha mỹ lì a đợi, hắn yêu cầu hỏi thăm tình báo số mạ pha mỹ lì a, sau đó lẻn vào thăm dò tình huống. Hồ Spesok phở tí lì tỷ diện tích rất lớn, chứa chấp nhân số hết mấy cái pha mỹ lì a đồng thời ăn uống, lộ kỳ cũng thường xuyên mang theo pha mỹ lì a đến chỗ này tổ chức tiệc ăn mừng. Dỗ man miêu, hiện tại còn chưa đến giờ buôn bán miêu. Trong cửa hàng miêu nhân ạ nhi ạ cùng nàng chào hỏi. Ả Nhi Ả Phở Omen là em gái của Ả Lần Phở Omen, có danh xưng phân thân chiến xa, cùng với thực lực lờ bờ. 4. Là ngu ngốc. Không, ta không phải là tới ăn cơm. Ai, chẳng lẽ ngươi là đến tìm xì sao? Ngạch, coi là vậy đi, thật ra thì ta muốn tìm gì nghĩa? Ừ, thì ra không phải là tìm ta a, thua thiệt người ta liền công tác đều buông xuống chạy đến đây. Xì từ trong bếp sau đi ra, một mặt dáng vẻ hờn dỗi. Đáng tiếc, trong đầu của Roman chỉ có hình tượng bà gì xì nữ đó rồi. A, không đành lòng nhìn thẳng, không, quả thực là một thân nổi da gà lên. Ha ha ha, Dỗ Man lúng túng cười nói, đồng thời yên lặng lui về phía sau hai bước. Hắn đã xác định chính mình mắc phải bệnh dị ứng xì rồi. Được rồi, tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như chỉ là chút ít chuyện nhỏ lồng gà không đáng kể, chỉ hoãn thời gian của ta ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Mã Miệng dùng giọng oanh oanh hào phóng của nàng gọi tới. Thật ra thì ta muốn hướng ngài hỏi thăm đại bản doanh số Mã Pha Mì Lì ạ ở nơi nào. Ừm. Miệng nhướng mày một cái, ngươi tìm Pha Mì Lì ạ đó có chuyện gì? Thân là đệ nhất phái hệ họ Dạ Dị Ổ, Miệng coi như đoàn trưởng đợi trước phở dậy Dạ Pha Mì Lì ạ. Lại là một cái chủ tiệm bán rượu, tin tức tự nhiên linh thông vô cùng, hiển nhiên biết trạng thái hỏng bét trong sổ mạ phả mì lì ạ. Xì sau khi nghe cũng bắt đầu bí mật quan sát Roman, suy đoán hắn nghĩ làm cái gì đó. Nhưng thật ra là như vậy, có một nữ hải tử ta để ý là người sổ mạ phả mì lì ạ, nhưng là nàng đột nhiên mất tích, cho nên xác nhận một chút tình huống của nàng. Đáng ghét miêu, nam nhân ăn băng xì, lại còn muốn đuổi theo nữ nhân khác, nhìn ta đem người đánh bay miêu. À nì ạ cuốn tay áo lên liền muốn lột Roman. Đùa giỡn, cái tên này thế nhưng là có thể một quyền đánh bạo nổ vách tường ẩn nút bạo lực nữ, hắn cũng không muốn bị đòn. Chờ một chút, A Nhi ạ. Trước không nên động thủ, xin trước nghe một chút ngài Roman giải thích. Si ở phía sau kéo lại A Nhi ạ. Nghe ý này, giải thích không hài lòng vẫn là phải bị đánh. Hắn quả thật chiếm tiện nghi Si rất lớn, trừ đạt được rất nhiều khách hàng mạo hiểm giả cao cấp bên ngoài, bị Pha Mỹ Lì ạ càng vì vậy nhận được đơn đặt hàng lâu dài của phở giấy dạ Pha Mỹ Lì ạ, đặt cơ thạch phát triển ổn định lâu dài cho Pha Mỹ Lì ạ. Đi ẩn sẽ Pha Mỹ Lì ạ có lộ kỳ Pha Mỹ Lì ạ giao hảo, bị Pha Mỹ Lì ạ nhưng lại ôm bắp đùi phở giấy dạ, ngược lại là một chút không có nói sai. Nhưng đó cũng là miệng phạ mỹ lì ạ hưởng thụ chỗ tốt à, hắn tối đa chỉ là đi theo lấy thêm một chút chia hoa hồng mà thôi à. An bám nam, nhanh miêu, ngươi có phải chân đứng hai thuyền hay không miêu? Ả nhỉ ả giơ lên có thể đánh chết người hoa hoa mềm mại quyền, một bộ dáng mèo ngốc đánh người. Xì thì không sợ sự tình làm lớn chuyện như vậy, túi đầu giống như là nữ hài bị quăng một dạng thương cảm thất lạc. Nguyên lai ngài Roman trừ tiểu thư rồi còn có chú ý cô bé khác à? Xem ra ta quả nhiên không được yêu thích đây. Đây là đương nhiên đi. Roman trong đầu nghĩ, nhưng lời này tuyệt không thể nói ra miệng, vì vậy giải thích, đó là một nữ hài bán hoa, chỉ có 13 tuổi, nàng từ nhỏ cha mẹ đều mất, một cặp vợ chồng nhận nuôi nàng, nhưng đoạn thời gian trước cửa tiệm kia bị đập, nàng cũng mất tích. Cho nên ta nghĩ thoáng hỏi thăm tin tức. Xung quanh rơi vào trầm mặc, hiển nhiên hiểu rõ tình hình các nàng đang suy nghĩ có trả lời Roman hay không. Ôi chao, Xì đột nhiên hai tay che mặt, một bộ biểu tình không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ ngài Roman là lọ lại cồn? Thì lời không thể nói loạn. Roman phát điên nói, ồ, lọ lại cồn miêu. Ác tâm. Vậy ngài Roman tại sao để ý cô bé kia? Ngươi cùng nàng hẳn là cũng không hiểu nhiều đi. Xì lại lộ thò đầu ra, nháy mắt nhìn xem hắn. Cái này sao? Hẳn là trả lời thương hại sao? Không, cái này tuyệt đối không phải là thương hại. Hắn không nguyện ý dùng thương hại cái từ này tới làm mực cớ. Trong lòng của hắn biết nguyên nhân chân chính. Đại khái là xinh đẹp đi. Ngươi còn nói không phải lọ lại cồn miêu, lại đối với nữ hài bé nhỏ sinh ra dục vọng, ác tâm, nôn mửa. Ả nhỉ ả giơ lên mâm muốn đập Roman, Roman sợ hãi đến liền vội vàng lượn quanh trụ mà chạy. Con mèo ngốc đầu không linh quang này là thực sự sẽ hạ thủ. Thì xinh đẹp cũng chia rất nhiều loại đi, trừ thân thể còn có linh hồn đẹp. Ngươi con mèo ngốc nhỏ mọn này cho ta thu liễm một chút ta. Ả nhỉ ả, nhanh dừng tay, đánh hư đồ trong tiệm. Mã mã nghĩa nhưng là sẽ trừ tiền lương nha. Si cũng ở một bên nói. Miêu. Động tác của Ả nhỉ ả nhất thời ngưng trệ, liền vội vàng đem giơ mâm buông xuống. Kiểm tra hoàn hảo không chút tổn hại sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, đại bản doanh số mạ pha mì lì ạ cùng kho rượu tọa lạc ở đường cái phía đông cùng đường phố phía đông nam chỉ thấy đô thị đông nam bộ, cũng chính là khu thứ ba. Theo sát cách đó không xa chính là đại bản doanh ị sở tạ pha mì lì ạ, lúc đi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu không bị Amazon bắt đi Echo, ngươi cũng không có chỗ khóc. Cảm ơn ngươi, dì mịa. Buổi tối ta sẽ tới nơi này đặt bữa tiệc lớn. Dô man lao ra quán rượu đáp tạ nói. Một bên khác, Si thì chuyển động mắt to, thầm, linh hồn xinh đẹp sao? Để cho ta nhìn xem ngươi thưởng thức linh hồn là dạng gì đi. Mỹ thần phở dậy dạ người sở hữu năng lực nhìn rõ linh hồn, đối với linh hồn xinh đẹp theo đuổi, đối với họ theo đuổi chưa từng dừng lại. Nghe được Roman tán dương, cho dù là một cái nữ hài không liên quan, cũng không khỏi đưa tới hứng thú của nàng. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFF kẹo, nạc bên chuyện, cầu thả tờ ý mở like cuối chương 3 trái tim đen đủ ám. Chương 2, anh hùng cùng sống, 4K, họ dạ gì ở khu thứ 3, đường phố đã ẹ đã lật trong hẻm nhỏ đủ ám nào đó, một đám tiểu quỷ đang tùy ý cuồng hoan. Một cái đầu não viên tròn, ánh mắt đục ngầu hoa đuôi miêu nhân ôm vỏ rượu cùng rót. À, hôm nay thật là một ngày hỏng bét ra vì kỷ niệm đám người chết không đáng giá tiền kia. Lại a toàn bộ họ dạ gì ô đều trở nên tử khí âm trầm, liền các cô nàng phong nguyện đường phố làm đều không có ý nghĩa. Ha 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 ha, ngoạn đỏ. Người cái tên này thật đúng là không có một chút lòng cảm thông à, đây chính là chết 30.000 người ai. Một nam nhân nhân loại nằm vật xuống góc tường khác cười nhạo nói. Làm sao lại, lão tử nhưng là đồng tình tối hôm qua liền liễu nhi cũng không làm. Ngoạn đỏ đánh cái ở rượu. Từ khi 3 năm trước đây phở dậy dạ cùng lộ kỳ những tên kia đánh lén Ebilus, đưa đi mười mấy cái tà thần về sau, họ dạ gì ổ muốn tìm chuyện vui liền càng ngày càng không tiện rồi. Thứ đồ đáng chết. Ngoạn đỏ đem vỏ rượu uống sạch hung hăng hướng trên cửa ném một cái, phát ra tiếng vang tí tách. Cửa quán rượu lộ ra một cái khe nhỏ, cửa bị đẩy ra. Một vã lầm cong bao so với thân cao còn cao gấp đôi vào cửa, yên lặng hướng quầy ba quán rượu đi tới. Liên tại vã lầm này trải qua trước người của ngoạn đỏ chợt ra chân, giày sắt bọc tầng sắt thép bảo hộ hung hăng đá vào trên đầu gối tiểu nhân. Ồ ừ, kèm theo hét thảm một tiếng. Tiểu nhân tộc lão đảo ngã xuống đất, bao bọc vóc người còn lớn hơn nàng ép ở trên người nàng, nhưng nàng không dánh chiếu cố đến, chỉ có thể liều mạng ôm đầu gối trên mặt đất có giúp dãy rủa. A, xin lỗi, xin lỗi. Ngoan đỏ liền vội vàng cười mặt nói xin lỗi, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Bởi vì ạ tẩy ngươi không có lên tiếng, lão tử không thể chú ý tới a. Lý lì đau cặp mắt rưng rưng, nhưng cố nén không để cho mình lên tiếng. Dãy rủa từ dưới bao hàng khập khênh đứng lên, nhưng thân thể còn chưa đứng vững, một cái giày sắt lần nữa đạp về phía khớp xương chân của nàng. Lý lì phù phù một cái quỳ dưới đất, thần kinh giống như dây đàn bị búa gõ. Dung dậy chết lặng cùng đau khổ. A tây, rõ ràng thật vất vả về nhà, liền tiền bối chiếu cố ngươi đều không chào hỏi, đây cũng không phải là biểu hiện đứa bé ngoan nên có a. Lý Lù cả hệ tật quỳ dưới đất, mạnh mẽ kìm nén nước mắt cười nói, xin lỗi, ngoan đỏ đại nhân, đều là lỗi của Lý Lì, xin ngươi hãy tha thứ Lý Lì. Ha ha ha, đây mới là bé ngoan nha. Ngoan đỏ tuét miệng cười nói, ngươi gần đây đi theo mạo hiểm giả bên ngoài phả mì lì ạ kiếm không ít đi. Không, không có. Những tên kia đều là chút ít hôn đảng đáng ghét, bọn hắn chỉ có thể vu oan Lý Lì trộm cầm ma thạch, một phần đều không chia cho Lý Lì. Lý Lì liền đội vàng giải thích, mặc dù nàng biết cái này vô dụng, khẳng định cũng sẽ một lần nữa bị cướp đoạt thôi. Ngươi cũng không có đến mức sẽ làm không đi, ạ tẩy. Đoàn đỏ đối với lời nàng nói không tin. Đây là đương nhiên, rõ ràng ngay từ đầu liền biết sẽ làm không, nàng đương nhiên sẽ lưu lại chính mình có được phần kia, đây là chuyện đương nhiên. Về phần vu ham biến thành sự thật, đó cũng chỉ là thật đáng buồn nhân quả điên đảo thôi. Đây là hành vi chính đáng. Trên người Lý Lì chỉ có nhiều như vậy rồi. Lý Lì lấy ra một cái túi tiền nho nhỏ, dáng vẻ bên trong đại khái chứa mấy ngàn bạc ly. A, nha nha, ngươi làm sao có thể nghĩ chúng ta là loại ác đồ này đây? Chúng ta là người nhà một familia không phải sao? Đoạn đỏ cười nói, đối với loại ác nhân khi dễ ngươi kia, chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Các ngươi, đoạn đỏ đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Đối mặt đoạn đỏ như vậy, Lily cảm thấy một loại trước bất an xưa nay chưa từng có. Đoạn đỏ nghiêng thân thể, đem đầu tiến tới bên tai Lily, giống như nói chuyện nhà như vậy cười nói, ngươi không phải là người tiếp viện sao? Chỉ cần nói cho chúng ta biết năng lực mạo hiểm giả khi dễ ngươi, sau đó lúc chiến đấu với ma vật cầm đi vũ khí cùng vật tư của hắn. Đám người khi dễ ngươi không phải liền có thể dễ dàng giải quyết rồi sao? Không được, không thể làm như vậy. Lily lớn tiếng cự tuyệt nói, nếu như làm như vậy, Lily liền cũng không còn sinh tồn gốc rễ rồi. Lý Luca hệ tây, 13 tuổi, bà Lâm. Cơ hồ gom đủ hết thể nguyên tố bất lợi đối với mạo hiểm giả, không, quả thật là có thể xưng phải là đại danh từ nhỏ yếu nhất. Trung tâm bà Lâm không có bất kỳ thiên phú chiến đấu, nàng cũng không có sức mạnh cùng kỹ xảo. Không cách nào chiến đấu với quái vật, nàng không cách nào độc lập sinh tồn, chỉ có thể coi như phụ thuộc phẩm như vậy dựa vào mạo hiểm giả căm hận nhất mà sống. Mặc dù nàng rất căm hận mạo hiểm giả, nhưng chỉ có chuyện này không thể làm, nếu không họ dạ gì ổ cũng không còn chỗ dung thân của nàng. Đừng lo lắng nha, chỉ cần không có người nói không liền được. Chúng ta thế nhưng là người nhà, đương nhiên sẽ không bán ngươi. Đoạn đỏ nói, lập tức lại đến ngày phân phát thần tự rồi, trong tay mấy người chúng ta thế nhưng là rất chặt. Nếu như không cố gắng một chút, thế nhưng là không có biện pháp uống được rồi hả? Không được, không thể như vậy. Lily bi thương lắc đầu nói, bọn hắn nhất định nhớ kỹ bộ dáng của Lily, để cho Lily cũng không còn chỗ dung thân. Lily dù cả, làm sao ta vừa tiến đến liền nghe được loại lời ủ rũ này? Số mạ phạ mỹ lì ạ không phải là nơi trở về của ngươi sao? Ngoài cửa, một người nam nhân mặc đồng phục ưu nhã, mang mắt kính đi tới. Vì tìm được bỏ nhà ra đi ngươi, ta thân là đoàn trưởng thế nhưng là nhọc lòng a. Lily nghe tiếng nhìn lại, dạ nị lở sở trạ đang một mặt nụ cười âm trầm nhìn xem nàng. Nam nhân ác liệt này là một trong những người Lily không muốn gặp nhất, hắn là đông đảo chuyện ác trực tiếp thúc đẩy giả. Mặc dù rất ít trực tiếp độc thủ, nhưng sau lưng vô số làm ác đều có thân ảnh của hắn. Khi ta nghe được ngươi bị tìm được, lúc trả lời tin tức phá mỹ lý ạ, ta là cao hứng biết bao a, nơi trở về của ngươi không chỉ có nơi này sao? Đến, nói cho chúng ta biết đi, thực lực cùng kỹ năng người mạo hiểm kia. Không, không được. Lý lì hai chân sủi lơ, nhưng bản năng dùng cánh tay chống đỡ thân thể lui về phía sau. Thật tiếc đối, coi như là ta cũng không muốn đối với người cùng phá mỹ lý ạ thi bạo đây, cho nên ta vì ngươi chuẩn bị người khác cầu ta đều không cầu được thật hiểu. Ngươi tại lúc phá mỹ lì ạ khuyết trương đã từng thưởng thức đi. Cổ họng khàn khàn không phát ra được nghẹn ngào kêu gào, chỉ có thể bực bội chìm ở ngực, không cách nào thả ra, không cách nào nuốt xuống, không cách nào dừng lại, không cách nào dãy rủa. Biểu tình của Lý Lì từng cục bể nát, lại cười, đang khóc. Giống như là sung sướng, giống như là bi thương, giống như là căm thủ, giống như là vô lực, giống như một bộ vải rách hỗn tạp. Janis lờ sở trà nhổ ra một cái ống nghiệm, bên trong chứa lấy một hớp nhỏ thật hiểu, đây là thứ hắn đặc biệt vì mấy kẻ không thích hợp dạy dỗ kia chuẩn bị. Ừ, Lily chỉ có thể phát ra giọng mũi trầm bực bội, bị rót nàng không muốn tiếp nhận, nhưng không cách nào cự tuyệt, không cách nào chặt đứt xiềng xích dục vọng. Đó là khí tức chỉ cần người được cũng đủ để cho người say mê, đó là chỉ cần một hớp nhỏ thì có thể làm cho người say mê, thể nghiệm đến giác quan cực lạc, thân thể cuồng hoan, vui vẻ trầm luân, hoàn toàn trở thành nô lệ dục vọng. Đây chính là thần hữu, kịch độc thần minh ban cho nhân loại cực lạc. Lily té xuống đất, nước mắt không cầm được chảy ra, trên mặt của nàng một mặt say mê, thân thể giống như dục vọng nhiễm trùng, trầm luân ở khoái cảm để cho người ta tan bỡ. Như vậy thì tốt rồi, tin tưởng nàng sau đó cũng sẽ làm cây dụng tiền của mọi người đi. Ha 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 ha, dưới tầng mây, hung lưng nhìn bao quát đại địa, họ dạ gì ổ hết thể tận vào mí mắt. Dỗ man tìm được vị trí của sổ mạ phá mỹ lì á địa, cũng tìm được vị trí kho rượu, nhưng không có nhìn thấy bóng người lì lì. Dỗ man ở trong chân trời quan sát rất lâu, phân biệt nắm giữ lưỡng địa phòng vệ sắp đặt cùng quy luật tuần tra sau trở về đại địa. Hắn chuẩn bị lẹn vào sổ mạ phá mỹ lì á, tra tìm vị trí lì lì. Chỉ là hắn phải tránh xuất hiện ở trong tầm nhìn của sổ mạ, người sở hữu khí tức dị khách, quá dễ dàng phong tỏa thân phận. Dỗ man đối với người tuần tra thi triển nhiếp thần lấy niệm lệ ghi lì mẹn xỉ cùng ô lì bị ạt, lặp đi lặp lại mấy vòng sau rốt cuộc biết vị trí lì lì. Từ sau khi tiệm bán hoa bị đập, nàng bị cặp vợ chồng kia đuổi đi, lì lì liền lần nữa trở thành khôi lỗi dưới sự khống chế của sổ mạ phà mì lì ạ, mặc dù nàng thường xuyên sẽ tổ đội vật người phà mì lì ạ ở ngoài, nhưng phần lớn thu hoạch đều bị mạo hiểm giả phà mì lì ạ tước đoạt. Nàng lúc này còn chưa tìm được chỗ dung thần, dường như cũng còn không có nắm giữ ma pháp xin đời áo lạ, lì lì cũng không cách nào lợi dụng tướng mạo khác nhau lặp đi lặp lại trả thù mạo hiểm giả. Dỗ man hóa thân hùng ưng, từ chỗ sổ mạ không có khả năng nhìn thấy bay về phía lao ngục nốt Lily. Nói là lao ngục, nhưng thật ra là mấy căn phòng trưng cất rượu đã từng bị bỏ hoang. Sau khi sổ mạ giao quyền, Dạ Nị Lở Sở Trạ liền đem cải tạo, dùng để nhốt người phản đối. Dỗ man dùng đùa mở khóa mở ra cửa sổ thủy tinh trên vách tường, hóa thành hùng ưng đứng ở trên bệ cửa dòng nó. Lily nằm trên đất, trừ rơm dạ trên đất, trong lao ngục cũng không còn thứ khác. Nơi này không có những người khác, chỉ là cửa sổ dùng xích sắt khóa bên ngoài. Trong ngục giam không khí không lưu thông, tràn đầy một cổ hôi thối vật bài tiết, tệ hại cực kỳ. Nhưng biết bắt hơn chính là trạng thái Lily, nàng nằm ở đống cỏ bẩn thỉu, không để ý con dẹp cắn xé cùng hôi thối tập kích, chỉ là thoát lực nằm ở nơi đó, cánh tay cản ánh mắt, cản trở nước mắt. Lily tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy căm hận, thế giới này luôn là tàn nhẫn mà bất công, không chút kiêng kỵ tước đoạt không gian sinh tồn kẻ yếu. Căm hận, căm hận, căm hận, căm hận không có giới hạn. Nàng vô số lần muốn thoát khỏi thế giới đáng giận này, nhưng trong lòng vừa có một loại quật cường không cam lòng cứ như vậy nhận thua, không cam lòng cứ như vậy thỏa hiệp. Nếu như liền chết như vậy, há chẳng phải là đối với thế giới đáng giận này cúi đầu sao? Loại chuyện này quyết không cho phép. Chính là dựa vào cố chấp như vậy, nàng cắn răng kiên trì đi qua mỗi một ngày. Nhưng nàng ý thức được, vô luận nàng cố gắng thế nào, vô luận nàng làm sao ẩn nhẫn, thế giới đối với nàng hãm hại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tệ hại hơn. Nàng cũng ý thức được, chỉ là rơi lệ chính mình, chỉ là trốn tránh chính mình, cái gì cũng không cách nào thay đổi. Nếu thế giới lấy răng nanh đối lại ta, như vậy nhất định lấy răng nanh hồi báo. Đất ngai thối giữa không cách nào kết ra trái cây hạnh phúc, chỉ có cừu hận đang tích góp, chỉ có điên cuồng đang trầm mặc, chờ đợi có một ngày bùng nổ. Lý Lị quyết định, không rơi lệ nữa, không trốn tránh nữa, nàng phải hướng thế giới hung ác này phát động chống lại, phát động báo thù. Trong sương mù, Lý Lị cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút mệt nhọc đến dần dần tiếp đi. Dỗ Man hóa thành hình người, rút ma trượng ra, đem xung quanh dơ bẩn toàn bộ xử lý, đổi không khí hôi thối, cuối cùng hướng về phía chân bị thương của nàng tung xuống một ống linh dược. Sau đó, Dỗ Man lại hướng nàng lặng lẽ thi triển một cái bùa mộng đẹp. Đáng tiếc, ma trượng lóe lên một cái liền tắt, bùa mộng đẹp không thể thi triển thành công. Người nông có kỷ niệm tốt đẹp, người không có mộng tưởng tốt đẹp là không có cách nào hưởng thụ lời nguyền này. Ở trong quá trình lại bảo, Dỗ Man đã nhìn thấy ký ức không ít người, bộ phận liên quan với Lý Lị mặc dù chỉ có đoạn phim, nhưng cũng có thể nhìn thấy nàng từ nhỏ đến lớn nhận hết bao nhiêu hình hạ. Cha mẹ Lý Lị mê mệt thân yêu, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện liền để nàng liều mạng kiếm tiền, chính bọn họ cũng vì kiếm tiền chết ở trong đờ nhị ông. Ngay khi 7 tuổi kiếm cơ ở trong lỗ kỳ phà mỹ lì ạ trí khí trốn học, phèn, gì về gì ạ, ga dép tam bá chủ thay nhau ra trận dạy dỗ. 6 tuổi Lý Lị ở trong đờ nhị ông nhặt ma thạch, kéo hành lý, thủ lao duy nhất là đổ bố thí lúc ăn bước trên mặt đất, dình đầy bụi đất. Khi bởi còn ở trong ngực rẽ ở đọc gạt gô nột, Lý Lị ở trên một lần nghi thức quyết trương phà mỹ lì ạ bị đổ thần yêu. Nếu như cùng mỹ nổ tổ ở chiến đấu bờ eo là anh hùng, nếu như cùng đọa lạc tiên tinh kịch chiến hệ sợ là anh hùng, vậy Lý Lũ cả hệ tẩy người nhỏ yếu như vậy lại chịu hết khuất đục thì là cái gì chứ? Sống. Chỉ là vẫn còn sống thôi. Dỗ Man thật tò mò, ở dưới tình huống không người dạy dỗ, không người che chở, khi dễ bình thường như cơm nữa, Lý Lũ cả hệ tẩy là làm sao học được tiếng thông dụng, làm sao nắm giữ nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm đờ nhì ông như vậy? Đáp án rõ ràng, tận dụng mọi thứ quan sát, học tập, tổng kết, cũng lâu bền nhấn lại. Dỗ Man thả ma trượng xuống, ý nghĩ buông tha nhiếp thần lấy niệm lệ ghi lì mẹn si. Hắn sợ nhìn ký ức Lý Lì sau sẽ phẫn nộ rời đi, không cách nào ức chế chính mình giận dữ. Nếu như nói có người muốn báo thù thế giới này, nàng chắc là có tư cách này. Dỗ Man quyết định, hắn muốn dẫn Lý Lì vĩnh viễn rời khỏi nơi này, rời đi lồng giam tràn đầy hôi thối này. Bất quá ý tưởng mặc dù rất tốt, nhưng hắn bây giờ là thành viên mỹ pha mỹ lì ạ, vừa có thân phận dị khách, trước khi không có đầy đủ sắp đặt cùng kế hoạch, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cưỡng ép đem người pha mỹ lì ạ khác mang đi là chuyện vô cùng kiêng kỵ, làm không tốt liền sẽ đưa tới chiến tranh pha mỹ lì ạ. Dỗ Man không thỏa mãn với đơn giản mang đi Lý Lì, càng bất mãn với bỏ tiền chuộc người loại phương thức mua bán đáng xấu hổ này. Hắn muốn cho lồng giam tan vỡ, hắn muốn cho thẩm phán hàng lâm, hắn muốn cho có thể cứu được một cái không đổ bảo, để cho đang chết một cái không buông tha. Đối với Lily, hắn bây giờ có thể làm chỉ có âm thầm bảo vệ. Ngày thứ hai, qua ngày tháng tế lễ anh hùng, toàn bộ họ Dạ Dị Ố lại khôi phục những ngày qua bận rộn cùng vui sướng. Mạo hiểm giả tụ năm tụ ba tiến vào đờ nhị ông, cũng không thiếu người đồng hành, người tiếp viện cùng mạo hiểm giả trong lúc đó cái vạn nói giá, cũng có đội ngũ đã xuất phát. Lý Lù cả hệ tẩy, con túi đồ to lớn, đi theo đội ngũ người ngoài tiểu đội một người tiến vào đờ nhị ông. Không người chú ý tới, ở sau lưng bọn họ có ba cái mạo hiểm giả lại lặng lẽ đi theo. Càng không có người chú ý tới, ở trên đường chân trời, một cái hùng ưng đang nhìn bao quát đại địa. Trong tháp bệ bẹn, nữ thần phở rời dạ cũng đem ánh mắt hướng xuống đại địa. Chỉ là linh hồn trẻ thơ yếu ớt, dính cho đen đục ngầu như vậy cũng có thể gọi là xinh đẹp sao? Thẩm mỹ của dị khách thật nếu để cho người hoài nghi a. Bưng rượu vang phở rời dạ có chút mất hứng, dị khách không cách nào nhìn thấu linh hồn đó quả thực có không ít đồ chơi cùng ý tưởng mới mẻ, nhưng chỉ từ hành vi nhìn lên, linh hồn của hắn chỉ sợ cũng cùng anh hùng vô duyên. Phở rời dạ coi như thần sắc đẹp, thưởng thức là loại linh hồn vô cấu cháy lưng ngực, trắng tuyền hoàn mỹ kia. Linh hồn vạ lầm đó quả thực quá mức bình thường, không, cho dù ở trong bình thường, linh hồn kia cũng là tồn tại hạ đẳng. Phở rời dạ cảm thấy có chút thất vọng, cho dù không cách nào nhìn thấu linh hồn không rõ có thể câu dẫn hứng thú của nàng, nhưng nếu bên trong nó chỉ là đồ vật tầm thường, vậy cũng mất hứng hết sức. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL, nạp bên chuyển, cầu thả tờ ý mở like cuối chương 3 trái tim đen đú ám. Chương 3, Lý Lị cùng ứng đốc, 4K, đợt nhì ổng tầm 7, vách tường dựng dục quái vật từ lam nhạt chuyển thành xanh nhạt, có nghĩa là địa chất địa hình thay đổi cũng khó khăn thăng cấp. Từ đợt nhì ổng tầm thứ 5 bắt đầu, diện tích dưới đất đã bắt đầu siêu việt kích cỡ quảng trường trung tâm. Đến tầng thứ 7, diện tích càng là có thể so với gần phân nửa họ Dạ Dị Ổ. Lối đi phức tạp, ma vật đông đảo, rất nhiều nhân mạng tại tầng 14 cảm giác tốt đẹp tang tại đây. Đối với một số mạo hiểm giả khác tới nói, đây là một chỗ giết người cấp của tốt. Giang giác, mạo hiểm giả vung tay chém một cái, giết chết một cái kiến giết người, lại đánh về phía bay múa bướm đêm tím, cuối cùng đâm chết một cái thỏ kim. Đối mặt đồng thời xuất hiện ba cái ma vật, người mạo hiểm này triển lộ ra thực lực không tầm thường. Tầng thứ 7 cái gì? Trừ quái vật sinh mau một chút, cũng không có khác gì với mấy tầng trước nhà. Mạo hiểm giả một mặt tự mãn nói, quái vật sinh càng nhanh, tiền tới thì càng nhiều, một đám bất tử quỷ nhát gan. Mạo hiểm giả khinh bị mắng đồng đội cũ, những người đó sợ hãi tại 4 tầng trước, từ đầu đến cuối không dám tiến hơn một bước, thực lực mạnh nhất chính hắn quả thực không nhịn được bị một đám người yếu liên lụy, vì vậy lựa chọn ném xuống đồng bạn, tự mình đi sâu hơn tầng lầu. Có lẽ là nữ thần may mắn thương hại, lại có vẻ là nữ thần chiến đấu yêu mến, ở dưới thanh kiếm hai tay có khắc huy hiệu hệ vệ tủ pha mí lì ạ của hắn, các quái vật giống như giấy rách, không chịu nổi một kích. Thì ta nói ngươi lèm mà lèm mề đang làm gì đó, liền chỉ thi thể đều không xử lý tốt sao? Mạo hiểm giả giết chết quái vật quay đầu nhìn về phía người tiếp viện, nàng đang phí sức ở giáp sắc kiến giết người mở động, đem cánh tay ngắn nhỏ đưa vào đi, muốn móc ra ma thạch bên trong. Tránh ra! Mạo hiểm giả giơ đại kiếm hai tay, cũng không để ý tiểu nhân đang xử lý thi thể, giang giáp đem đầu kiến giết người chém xuống, lộ ra bộ phận ma thạch bên trong. Lý Lý vội vàng rụt tay về, đem đã quản lý tốt động, liền đem cánh tay bắt ma thạch kéo ra ngoài. Bởi vì động tác quá nhanh, bao tay mang trên tay nàng rụt xuống, theo đại kiếm hành hình chém thành hai nửa. Phi! Mạo hiểm giả nhổ hớp nước miếng, đem đại kiếm nhuốm máu chỉ hướng Lý Lý, ngươi buông tay tốc độ đến lúc đó thật mau nha. Nếu là lằng nhằng nữa, để cho thi thể làm phiền lao tử chiến đấu, ngươi một cái tử nhi cũng đừng nghĩ rơi vào. Vâng, mạo hiểm giả đại nhân. Lý Lý liền vội vàng đem ma thạch lấy ra, thi thể kiến giết người từ đấy tan thành mây khói. Lý Lý nhìn sang hai tay kiếm sắc bén trong tay, cùng với trên đầu gối chỉ còn linh dược, đó là linh dược hiệu quả nhanh của Đi ẩn Sích Family ạ, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Cắt, chỉ có như vậy điểm quái vật, căn bản không đủ kiếm của ta chém nha. Mạo hiểm giả say mê nhìn xem kiếm nhuốm máu, quả thật là yêu thích không buông tay, hắn thích loại cảm giác đem hết thể ung dung chặt đứt phân tích đó. Mạo hiểm giả đại nhân, quái vật, chỉ cần càng đi về phía trước, hẳn là còn có thể gặp phải không ít. Lý Lý đem ma thạch cùng vật phẩm nhét vào ba lô nói, đây còn phải nói nha, ngươi tên phế vật này, nhanh đuổi theo. Mạo hiểm giả tiếp tục đi tới, càng đi về phía trước không lâu, sẽ đến một cái ngõ cụt. Mỗi khi đến lúc này, đợt nhị ổng thì sẽ bày ra nó ác ý, ở trên đường trở về chợt sản sinh ra đại lượng ma vật. Vây khốn tại góc chết mạo hiểm giả, sẽ đối mặt với nhiều loại quái vật vây công, trở thành cá xa lưới. Không ngoài dự liệu, tại Lý Lý các nàng bị một cái quái vật lạc đàn hấp dẫn đến góc chết, vách tường lam nhạt đột nhiên rạn nứt, trong nháy mắt tạo ra số lớn ma vật. Hai con kiến giết người khổng lồ ngăn ở giữa lộ, một đám bướm đêm tím bay lượn ở giữa không trung nhiễu loạn, ngoài ra còn có mấy cái thỏ kim tại cách đó không xa chuẩn bị đánh lén. Đột nhiên sinh ra quái vật để cho mạo hiểm giả hù dọa giật mình, hắn nắm chặt cự kiếm, muốn trước tiên giải quyết kiến giết người, nhưng bướm đêm tím trên không để cho hắn phiền phức vô cùng, thỏ kim cách đó không xa cũng rất nhanh sắp nhiễu loạn đến hắn. "Thì, người tiếp viện, nhanh đi đem đám ma vật này dẫn ra cho ta." "Thế nhưng là..." "Lão tử cho ngươi đi liền đi." Mạo hiểm giả đem mang theo kiếm mùi hôi thối chỉ ở trước mặt Lily, cô bạo sai sử nói. Đối mặt quái vật dần dần vây quanh, Lily khẽ cắn răng liền xông về phía trong bầy quái vật, dựa vào vóc người thấp nhỏ từ trong khe hở xuyên qua. Mấy con thỏ kim vừa mới chuẩn bị công kích nàng, trong tay của Lily đột nhiên tung xuống một đống bột phấn. Một cổ khí tức hôi thối tràn ngập, thỏ kim liên tiếp lui về phía sau, nhường ra con đường, nhưng vẫn là có mấy con quái vật đi theo phía sau nàng. Giống như là vì phòng ngừa con mồi chạy thoát, dọc theo đường đi, nguyên bản trong vách tường lúc tới gió êm sóng lặng đột nhiên xông ra một đống quái vật, đem rút lui lối đi trở nên hỗn loạn lên. "Thì, người tiếp viện chết, ngươi muốn hướng nơi nào chạy, ít nhất cho ta đi quái vật dẫn đi." Mạo hiểm giả đuổi sát phía sau, dùng kiếm giải quyết hết quái vật cản đường về sau, cũng liều mạng chạy. Nhân loại trưởng thành chính hắn một bước bù đắp được tiểu nhân tộc hai bước. Ngay khi hắn từ trong vòng vây quái vật thoát thân, hai chân của hắn đột nhiên trúng một cây tên ngầm. Tại cuối lối đi, ba cái mạo hiểm giả cầm lấy tên nỏ, cửa ra canh giữ mạng sống. Lý Lý từ trong khe hở bọn hắn chui qua, nhưng bị một cái ba lô kéo xuống, ma thạch bên trong cùng vật tư toàn bộ đều bị lưu lại, chỉ có Lý Lý ngã nhào không để ý tới bỏ dậy chạy nhanh. "Xách, cái này liền chạy rồi sao? Nếu là chết ở trên đường trở về cũng không trách chúng ta rồi." Đoàn đỏ lôi kéo túi bao to lớn cười lớn ha ha. Bên kia, mạo hiểm giả muốn sống chỉ cần muốn lao ra khỏi vòng đây, sẽ có một cái mũi tên nhọn bắn thủng hy vọng của hắn. "Này này này, ngươi là mạo hiểm giả đi. Cầm lấy vũ khí tốt như vậy, liền cẩn thận cùng quái vật chiến đấu nha." Mấy người đoàn đỏ hướng phía mạo hiểm giả cười nhạo nói. "Không, không được." Mạo hiểm giả bầu gối bị bắn thương dần dần bị quái vật bao vây, té xuống đất hắn liều mạng dùng trường kiếm giết chết ma vật, nhưng lại không cách nào tránh né đánh lén sau lưng. "A." Không bao lâu, bướm đêm tím tích lũy bột lần để cho hắn trúng độc vô lực, kiến giết người xúc tu sắc bén tách rời thân thể của hắn. Gào thảm rên rỉ cùng vui vẻ cười như điên tràn ngập tại đường hầm nhỏ hẹp, chứng kiến ngạo mạn tử vong cùng hèn hạ thắng lợi. Nhưng cái này không có quan hệ với Lily, nàng chỉ là bản năng chạy như điên, muốn thoát đi cái này không có hạn ma quật. Trong vách tường không ngừng đích thực sao động, từ cực nhảy ra quái thai, các ma vật phát ra ma âm chít 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 chít, giống như là châm biếm sự yếu đuối của nàng. "Trốn, trốn." Trừ một cái ý niệm này, nàng không bao giờ còn giữ lại cái gì nữa. Nàng thậm chí không thể chú ý tới ma vật đánh về phía nàng bị ngưng trệ giữa không trung, chiến ảnh cản đường bị buộc nhường đường. Khác với mạo hiểm giả chui vào đường hầm đen nhánh, nàng độc thân đi ngược chiều, lao ra mặt đất. Bầu trời một mảnh âm trầm, mây đen tầng tầng xây, quang minh bị vững vàng đóng kín ở ngoài chân trời. Chớp chớp, chém không ra mưa gió hối minh, sấm sét nổ vang, nổ bất động khói mù ảm đạm. Lý Lý không chọn phương hướng, chỉ là tại mưa gió va chạm cuồng loạn, khác với tiểu tử cà chua bờ eo, sau lưng mang theo từng trận vui vẻ tiếng cười. Không có ai cười nhạo nàng, so với cười nhạo chuyện này, tránh mưa quan trọng hơn. Không biết chạy bao lâu, Lý Lý hai chân như nhũn ra, ngã nhào tại một cái nhàn nhạt vũng nước. Mưa rơi xối xả, nước mắt lẫn vào nước mưa, tươi tràn bụi trần đại địa. Nàng căm thù chính mình, rõ ràng quyết định báo thù, lại chỉ có thể vô lực chạy thoát thân. Rõ ràng căm hận mạo hiểm giả bước lột chính mình, nhưng lại vì trở thành đồng lõa của bọn đỏ bọn họ mà nôn mửa. Nàng thật vất vả chạy ra dưới đất ma quật, lại phát hiện trên đất cũng chỉ là lệnh một phương quỷ huyệt. Đưa mắt nhìn bốn phía, mưa bụi như màn, để cho người ta không thấy rõ phương hướng. Quay đầu nhìn xung quanh, bụng đói cục, cũng không biết nơi nào kiếm ăn. Cùng lúc đó, thân thể lần nữa hiện ra dục vọng đói khát, nàng muốn uống rượu, muốn nàng kinh bị, căm hận, cũng đã không cách nào thoát ly thần hữu. Chỉ cần một hớp nhỏ là tốt rồi. Cho dù nàng biết lúc đó mục nát ý chí của mình, cho dù nàng biết đây là con đường đi hướng diệt vong, nàng vẫn là không cách nào kiềm chế đói khát, không cách nào kiềm chế muốn hưởng thụ chớp mắt vui vẻ nghỉ ngơi kia. Nguyên lai, trừ chỗ đó, nàng không chỗ có thể đi. Lý Lị giống như trống lên trần, nhưng mới vừa đứng lên, liền cảm thấy vô cùng suy yếu cùng ngất xỉu, đã mất đi vốn là tầm mắt mơ hồ. Sau cơn mưa, hẻm nhỏ, dưới mái hiên nào đó, mưa lớn đã ngừng nghỉ, nhưng khí trời như cũ tối tăm. Lý Lị mở mắt ra, phát hiện một cái mỏ chim sắc bén dựng ngược ở trước mắt. A! Lý Lị chợt rít gào, giật mình một cái từ dưới đất làm lên, thế cho nên huyết dịch của vợ, thân thể hư yếu trước mắt nàng một trận đen nhánh. Một lát sau, cảm giác ngất xỉu hắc ám từng chút tiêu tan, tầm mắt lần nữa khôi phục. Lý Lị lúc này mới phát hiện, đây là con chim ưng đầu bạc. Không nói trước tại sao loại này ác điểu sẽ xuất hiện ở họ Dạ Dị Ổ, chỉ nhìn dáng vẻ nó nhìn mình chằm chằm liền rất không xong. Lý Lị tay chân như nhũn ra, bụng gục đều. Nó nhất định cũng nói, chuẩn bị coi Lý Lị là thức ăn ngon. Nhìn, mỏ chim sắc bén kia, nhìn, ưng chảo sắc bén kia. Lý Lị duỗi chân lui về phía sau, hai tay che ở trước ngực, trong lòng tuyệt vọng nghĩ, à, liền một cái chim ưng đều muốn ăn tươi Lý Lị rồi. Nàng hiện tại thế nhưng là tay không tấc sắt. Đừng, đừng qua tới a. Phảng phất có thể đọc hiểu ý nghĩ của nàng, chim ưng về phía trước bước thêm một bước, lảo đảo một cái ngã xuống ở trên đất bằng. Mỏ chim sắc bén chạm vào đất sét, cực kỳ chướng thai gai mắt mổ ra một đống đất cát. Chim ưng liền vội vàng vỗ cánh, hai cánh chống đất, đem miệng rút ra, sau đó lại dùng cánh lông vũ hướng về phía mỏ chim rút kéo đường này, đem đất sét trong miệng đổ ra. Trông thấy một màn này Lý Lị sức sở, trong đầu nghĩ con chim ưng này thật sự muốn có chút ngu xuẩn, liền đi bộ đều không học được. Người mới ngu, cả nhà ngươi đều ngu xuẩn. Ngươi gặp con chim ưng nào không có việc gì trên mặt đất chạy? Nhất thần lấy niệm lệ Lý Lị mện xỉ đã rất là thuần thục Roman, chỉ cần nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, liền có thể thu lấy ý nghĩ của đối phương rồi. Lý Lị không có chút nào che giấu ý tưởng bị triệt để đọc rồi. Đáng thương ban đầu còn tấm bé Haji, lúc mỗi lần giằng co với ở nạ vẽ, cũng là mắt đối mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lòng mắng không ngừng. Người ta thế nhưng là nhiếp thần lấy niệm lệ ghi Lý Mạn Si đại sư, không trừ điểm ngươi trừ ai. Dỗ Man tuyệt đối sẽ đi bộ, chỉ là dưới trạng thái an ý mặt chính hắn, không phải là ngao du bầu trời nhìn bao quát đại địa, chính là đứng ở nhánh cây bên ngoài phòng tắm nữ sinh, lúc nào dùng cái móng nuốt vụng về này đi đường. Là đùi người không tâm sao? Cho nên, ương chảo đi bộ kỹ năng này, không phải không biết, chỉ là còn không có học mà thôi. Lòng của thiếu nữ biến đổi khó lường, Lý Lị đột nhiên lại sinh ra một cái ý niệm, con chim ưng không biết đi đường này không có cùng các đồng bạn ở chung một chỗ, có phải bị ném bỏ nữa hay không nha? Thật đáng thương. Lý Lị hoảng sợ một cái biến mất rất nhiều. Đọc được ý tưởng này, Roman không khỏi có chút than thở, thật là một nữ hài có lòng cảm thông. Vì kéo vào khoảng cách, Roman một bên vội vỗ cánh bảo trì thăng bằng, vừa dùng móng đuốt từng chút nhảy đến trước mặt Lý Lị để biểu hiện hữu hảo. Bộ dáng ngốc đầu ngốc não con chim ưng tức cười này, Lý Lị không nhịn được xì bật cười. Đi bộ cũng không biết ứng ngốc. Đại khái nhận định con ưng này đặc biệt ngu xuẩn về sau, Lý Lị không biết từ đâu tới can đảm, cẩn thận vươn cánh tay, chuẩn bị đi sờ con này đàn chim. Ừ, không có bị mổ. Hi hi hi. Lý Lị càng lột càng vui vẻ, thật sự muốn tất cả không thích vào giờ khắc này đều biến mất. Không biết đi đường ứng ngốc. Lý Lị đem chim ưng ôm vào trong lòng. Ai không biết đi bộ rồi? Người tại sao không nói chuyện, không phải là con ưng cầm đi. Dỗ Man muốn biểu thị kháng nghị, nhưng lại ý thức được chính mình không biết tiếng chim ưng. Lúc biến thành ả nghĩ mà không phải là đang bay chính là lại thăm dò tình báo. Ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì suy nghĩ chim ưng gọi thế nào? Chim ưng gọi thế nào tới? Mọi người thường xuyên dùng tinh không át vân để hình dung, nhưng đó là tiếng gì? Làm sao phát âm? Vẫn là không phải làm khó mình là được, có thể lên tiếng là được. Cô cục cục, ha 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 ha, ta biết ngươi tại sao không có đồng loại, ngươi vô dụng giống như Lý Lị, liền kêu cũng sẽ không để. Này này này, một câu sau là dư thừa. Hơn nữa chim ưng là động vật quần cư, kiến thức của ngươi đối với họ dạ gì ổ trở ra rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sót á? Cô, lần này không phải là chim hót, là tiếng bụng kêu. Lý Lị ôm chim ưng, chính là ôm một đống thịt béo to lớn. Lý Lị đưa ánh mắt nhìn về phía trong ngực hưởng thụ vớt ve chim lười, tâm nghĩ nếu như một con chim lớn như thế hầm thành canh lẽ ra có thể ăn hai ngày a, nếu như là vì sinh tồn, nó sẽ tha thứ đi. Nhắm mắt hưởng thụ vớt ve, Roman đang nghĩ làm sao đột nhiên ngừng lại, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng hai mắt Lý Lị sáng lên. Đệt, cô nàng này tâm thật đen a. Roman chợt dùng sức, từ trong lòng của nàng bay ra. Ưng ngốc ngươi đừng chạy a. Trên mặt của Lý Lị đột nhiên kéo sụp đổ, trở nên vô cùng chán nản. Không chạy thì trở thành những vào nồi rồi. Roman bay xa xa, giữ một khoảng cách với Lily, đồng thời dùng miệng hôn trên cửa chuông reo. Lily lúc này mới chú ý tới mình thân ở xung quanh một cái cửa hàng đạo cụ cũ nát, cửa hàng cửa rất thấp, hiển nhiên không có chuẩn bị tiếp nhận khách hàng ngoài mà lầm. Nếu như ở chỗ này, cũng có thể làm rơi một vài thứ đổi tiền đi. Gia sản cả người Lily ở đỡ nhì ông liền bị cướp đi, nhưng một mực dãy rủa tại trên sợi tơ sinh tồn nàng cũng sẽ không vì vậy đến bước đường cùng. Lily cởi xuống giày ống cao, từ bên trong móc ra vật phẩm cùng mảnh vỡ ma thạch ma vật rơi xuống. Không gian rất nhỏ, có thể chứa đựng đồ vật cũng rất ít. Lily chỉ có thể chọn vật nhỏ giá trị tốt nhất cất giữ lại. Xin chào, ta muốn đem những thứ này đổi tiền. Đồ Lý Lị giao cho tiểu lão đầu mang mũ đỏ. Có chút con thỏ kim đâm, ba khối mảnh vỡ ma thạch lẻ tẻ. Lão đầu kiểm kê vật tư, tổng cộng 800 vạn ly. Ai, chỉ trị giá chút như vậy sao? Tây kim con muốn làm thẳng rất phiền toái, không có cách nào trực tiếp sử dụng, cho nên giá cả muốn giảm đi rất nhiều, ma thạch cũng chỉ là mảnh vỡ. Ma thạch coi như vật phẩm giao dịch kiểm soát, nơi này có thể thu mua, liền nói rõ là một chỗ tiệm thủ tiêu tang vật không hỏi lai lịch, giá cả so với bình thường thấp một chút rất bình thường. Lý Lý cũng không phải là không rõ ràng giá cả, chỉ là có chút khó mà tiếp nhận thực tế. Chút tiền này tiết kiệm một chút có lẽ có thể đủ nàng một ngày ba bữa, nhưng lại không có biện pháp đặt chân, chớ nói chi là hy vọng ngày mai. Chỉ có thể trở lại cái địa phương kia sao? Lý Lý thấp giọng thầm thì, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỗ ở có thể cho ngươi mượn, nhưng phải thường xuyên có thể cầm vật có giá trị tới mới được. Tiểu lão đầu đột nhiên nói, mặc dù không biết mấy cây kim này hướng nơi nào, nhưng nhu cầu chủ tiệm đối với thu mua không hiểu thì vượng. Dù sao cửa hàng nguyên bản kinh doanh với các tiểu nhân, có thể mang tới hàng hóa khởi nguồn cũng hết sức có hạn. Có thật không? Lý Lý dường như lâu ngày không gặp cảm nhận được quan tâm. Cảm ơn. Cho dù có một tí đường sống, nàng cũng không hy vọng trở lại chỗ đó. Lý Lý quyết định, nàng phải làm người tiếp viện hèn hạ. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì, mặc kệ muốn hại chết bao nhiêu mạo hiểm giả, cũng phải lấy được tiền để cho mình thoát khỏi ma quật tên là Familia. Đây là nàng đối với mạo hiểm giả trả thù, đối với thế giới trả thù. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL, nạp bên chuyển, cầu thả tờ IM like cuối chương 3 trái tim đen đủ ám.